Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày mùng 6 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse, thủ đô Bucharest, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Romania. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh.
Yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17. Từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay là phần thứ ba và cũng là phần cuối những lời cầu nguyện hiến tế của Chúa Giêsu. Những lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu cầu xin cho giáo hội ngày mai, tức là cho mọi tín hữu trong tương lai, như vậy có tất cả chúng ta nữa. Chúa Giêsu cầu xin cho chúng ta được hiệp nhất với nhau trong giáo hội Ngài thiết lập, để cùng nhau hiệp nhất với Ngài. Khi nói đến giáo hội, có nhiều người, và có khi nhiều người trong chúng ta nữa, chỉ nghĩ đến nhà thờ, thánh lễ, giáo dân, linh mục, giáo hoàng, vân vân, nghĩa là một tổ chức xã hội hữu hình có phẩm chất. Thế nhưng, đó chỉ là khuôn mặt bên ngoài, còn bản chất thâm sâu của giáo hội là gì? Chúng ta có thể nói rằng, giáo hội vừa là một tổ chức trần thế, vừa là một sự sống thần linh. Giáo hội vừa là một xã hội có phẩm chất, vừa là thân thể Chúa Kitô. Giáo hội vừa là một hiệp hội hữu hình, vừa là một cộng đoàn thần linh. Giáo hội vừa là một giáo hội trần gian, vừa là hội thánh của Thiên Chúa. Nghĩa là giáo hội bao gồm cả yếu tố nhân loại và yếu tố thần linh, không thể tách rời ra được. Do đó, giáo hội được coi là một bí tích, nghĩa là dấu hiệu hữu hình, diễn tả và đem lại ơn cứu rỗi vô hình và là dụng cụ của quyền năng Thiên Chúa. Cụ thể, chúng ta hãy nhìn vào một giáo xứ để hiểu biết vị trí và vai trò của chúng ta trong giáo hội. Chúng ta biết, mỗi giáo xứ là một giáo hội nhỏ, một đại gia đình, gồm có một hay hai linh mục coi sóc. Hội đồng giáo xứ cộng tác với linh mục và toàn thể giáo dân trong xứ. Giáo xứ là của chung mọi người, nên ai cũng có nhiệm vụ xây dựng đời sống thịnh vượng của giáo xứ trong tinh thần cũng như trong trật tự xã hội. Chúng ta được rửa tội không phải để sống lẻ loi cô độc, nhưng sống liên đới mật thiết với giáo hội trong một giáo xứ. Vì thế, người giáo dân không phải chỉ dự lễ, cầu nguyện, nhưng còn tham gia vào đời sống giáo xứ bằng cách hợp tác với linh mục và hội đồng giáo xứ, hưởng ứng những công việc do giáo xứ khởi xướng tùy khả năng và hoàn cảnh của mình. Các tín hữu giáo dân phải cầu nguyện cho các linh mục, kính trọng, vâng phục và hợp tác với các ngài. Còn giữa giáo dân với nhau, chúng ta phải sống như anh chị em, yêu thương, đoàn kết, cầu nguyện và giúp đỡ nhau về vật chất cũng như tinh thần. Giúp nhau xa lánh những điều xấu và bài trừ những tệ đoan xã hội. Đồng thời làm gương tốt cho nhau, thúc đẩy nhau làm việc lành, tuân giữ luật Chúa và tham gia những việc chung với đồng bào các giới. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người trong giáo xứ, từ linh mục đến giáo dân, phải cố gắng làm cho giáo xứ thật là một cộng đoàn yêu thương. Trong đó, mọi người cùng lo lắng xây dựng giáo xứ bằng sự hợp tác đoàn kết chân thành. Đó chính là điều Chúa Giê-xu mong muốn tất cả chúng ta sống trong giáo hội nói chung và trong một giáo xứ nói riêng, phải sống yêu thương và đoàn kết với nhau. Người ta vẫn thường nói, hợp quần gây nên sức mạnh, đoàn kết thì sống, chia rẽ là chết. Vậy chúng ta cần hợp tác, giúp đỡ nhau, thì mọi sự sẽ trôi chảy và đạt kết quả tốt hơn. Lạy Cha, ơn cứu độ Cha ban cho chúng con không chỉ dành riêng cho người Kitô hữu, nhưng là cho toàn thể nhân loại. Xin cho những người Kitô hữu chúng con biết đem tin mừng đến với những người chưa biết Cha bằng chính cuộc sống của chúng con. Xin cho nước Cha được mau hiển trị. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô con Cha. Amen.
Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau. Yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau dù khá biết nhau, khi không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau. Đường mới, theo tên chúng ta đi về. Đất trời.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội bế giảng và bổ nhiệm tân giám đốc đại chủng viện. Sáng ngày 31 tháng 5 vừa qua, tại khoa thần học thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã long trọng dâng thánh lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy chủng sinh khóa 17. Cùng đồng tế với Đức Tổng giám mục Giuse có sự hiện diện của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám đốc đại chủng viện, quý cha phó giám đốc, quý cha giáo, quý cha nghĩa phụ, quý phụ huynh của quý thầy lớp thần 4, quý khách và toàn thể anh em chủng sinh thuộc ba cơ sở Tu Đức, Triết Học và Thần Học. Vào lúc 9:30, Đức Tổng giám mục Giuse đã gặp gỡ và chia sẻ với quý phụ huynh và anh em chủng sinh khóa 17. Trong buổi gặp gỡ, Đức Tổng Giuse chia sẻ rằng, chương trình huấn luyện chủng điện là bổn phận của mọi thành phần dân Chúa, mọi người có trách nhiệm tham gia. Vì thế, nhân ngày mãn trường, đây là dịp để cảm ơn quý cha giáo, phụ huynh, ân nhân, các ngài đã thực hiện việc tham gia bổn phận đào tạo linh mục. Có thể nói, ơn gọi khởi đi từ Thiên Chúa, nhưng đến từ gia đình. Ngay cả khi con mình còn nhỏ, thì những hướng dẫn của cha mẹ đã hình thành ơn gọi. Do đó, chương trình đào tạo 8 năm chưa đủ mà còn đào tạo lâu dài. Nếu 8 năm qua, quý phụ huynh đã nâng đỡ bằng lời cầu nguyện, thì nay tiếp tục giúp anh em vượt qua khó khăn. Đời tu có rất nhiều khó khăn, do đó cần có sự nâng đỡ từ phía gia đình, nhất là các cha mẹ, để anh em mỗi ngày được hoàn thiện hơn. Về phía anh em, ngày mai anh em sẽ ra trường, nhưng công việc học tập sau 8 năm mới chỉ là bước ban đầu, còn phải tiếp tục học ở trường đời để không bị tụt hậu. Tránh quan niệm sai lầm cho rằng học 8 năm là đủ. Cuộc sống còn là trường học các mối quan hệ được thể hiện bằng tương quan với mọi người, giáo dân, gia đình, chính quyền, người khác tôn giáo. Nhưng qua đó chứng tỏ gương mặt của Chúa một cách cụ thể, nó nói lên niềm vui của đời tận hiến. Anh em cần lắng nghe tiếng Chúa, giáo hội và giáo dân. Vì lời Chúa là lời khôn ngoan để chúng ta nên hoàn thiện. Lắng nghe giáo hội để được dạy dỗ, hướng dẫn. Lắng nghe giáo dân để hiểu được tâm tư nguyện vọng của họ. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Giuse căn dặn quý thầy mãn trường rằng, rời mãn trường chúng ta bước vào trường đời. Để đứng vững được, chúng ta phải biết cộng tác với ơn Chúa để mỗi ngày hoàn thiện bản thân hơn. Sau đó, một vị phụ huynh đại diện cho quý phụ huynh các thầy mãn trường có đôi lời tri ân Đức Tổng giám mục và quý cha trong ban giám đốc và quý cha giáo chủng viện. Thánh lễ bế giảng được cử hành vào lúc 10 giờ. Trước khi mở đầu thánh lễ, Đức cha giám đốc nói lên lời tri ân cảm tạ Đức Tổng giám mục Giuse, Đức Hồng y Phêrô, quý cha nghĩa phụ, quý phụ huynh đã quảng đại dâng những người con tốt nhất cho Chúa và giáo hội. Đức cha cũng cảm ơn quý cha giáo, quý ân nhân, thân nhân, quý khách và cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho chủng viện. Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Tổng giám mục Giuse và Đức cha giám đốc trao bằng tốt nghiệp cho các thầy lớp thần 4. Sau đó, theo văn phòng chủng điện do An Bautista Nguyễn Huy Long đã công bố văn thư của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên bổ nhiệm nhân sự mới cho đại chủng điện. 1. Cha Bruno Phạm Bá Quế, chức vụ giám đốc đại chủng điện. 2. Cha Giuse Nguyễn Văn Diễm, chức vụ phó giám đốc đại chủng điện. Tiếp đó, cha tân giám đốc đại chủng điện Bruno đã có đôi lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse. Cha cũng cảm ơn Đức cha Lorenzo đã tận tụy trong suốt thời gian qua để vun sới cho chương trình đào tạo chủng viện được diễn ra tốt đẹp. Để tri ân cảm tạ quý đấng bậc, quý khách và cộng đoàn, thầy trưởng tràng đại diện cho anh em chủng sinh đã có những tâm tình để ghi ân quý đấng bậc, đã luôn đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn anh em chủng sinh trong suốt thời gian tu học tại Đại Chủng Viện. Thầy cũng cảm ơn tất cả các thành phần dân Chúa đã cộng tác và cầu nguyện nhiều để anh em có thể vững bước trên con đường theo Chúa. Buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp kết thúc trong niềm vui mừng của mọi thành phần tham dự. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục vùng địa Trung Hải tại Paris vào năm 2020. Trong ngày đầu đại hội thường niên của Hội đồng Giám mục Ý vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Vangiero Bassetti thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ hiện diện trong một ngày của cuộc gặp gỡ của các giám mục vùng địa Trung Hải tại Paris vào năm 2020 tới đây. Đây sẽ là lần thứ hai Đức Thánh Cha đến thành phố này để hợp tiếng kêu gọi hòa bình cho vùng này. Ngày 7 tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cùng với các lãnh đạo các giáo hội và các cộng đoàn Kitô giáo vùng Trung Đông họp nhau tại thành phố này để cầu nguyện cho hòa bình. Cuộc gặp gỡ suy tư và tu đức được Hội đồng Giám mục Ý khởi xướng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng 2 năm 2020 tại thành phố Paris, nước Ý, có chủ đề Địa Trung Hải, biên giới của hòa bình. Sẽ có hơn 100 giám mục từ 3 châu lục Âu, Á và Phi thuộc vùng này tham dự cuộc gặp gỡ. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Paris vào ngày Chủ nhật 23 tháng 2 và Ngài sẽ cùng với các giám mục đại diện cho các hội đồng giám mục và các giáo hội nghi lễ Đông Phương hiệp thông với Roma ở các nước thuộc vùng địa Trung Hải kết thúc cuộc gặp gỡ cầu nguyện. Cuộc gặp gỡ được linh hướng từ tư tưởng của vị thị trưởng thành Firenze, Thánh Giorgio Lapira. Đức Hồng Y Bassetti nói, tôi tin chắc rằng nhờ vào sự hiệp thông giáo hội và khả năng hội nhập văn hóa của chúng ta cần phát triển cái nhìn xuyên suốt và toàn diện, thường thiếu trong các hoạt động của các quốc gia riêng lẻ hoặc trong các tổ chức quốc tế. Đức Hồng Y cũng cho biết, mục đích của giáo hội là thắng vượt sự dửng dưng của Tây Phương đối với vùng địa Trung Hải. Chương trình tổng quát của cuộc gặp gỡ như sau. Ngày thứ nhất dành cho việc đón tiếp các giám mục và Đức Hồng Y Bassetti khai mạc cuộc gặp gỡ. Hai ngày tiếp theo đó dành cho các cuộc thảo luận theo nhóm nhỏ và thảo luận chung. Ngày kế cuối sẽ có một sự kiện chung, các giám mục sẽ trao đổi với đại diện các tổ chức quốc tế từ Liên Hiệp Âu Châu đến Liên minh Ả Rập đến Liên Hiệp Quốc. Vào ngày kết thúc, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục và chủ sự thánh lễ cho các tín hữu trong thành phố. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Giáo tỉnh Hà Nội cử hành Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 53. Sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 6 vừa qua, lễ Chúa Thăng Thiên, Ban truyền thông của các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội đã quy tụ về đền Thánh Sa Châu tại giáo phận Bùi Chu để cử hành Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 53. Sa Châu là một giáo xứ lớn và kỳ cựu của giáo phận Bùi Chu, nơi có đền Thánh Giuse của giáo phận này. Có khoảng 200 tham dự viên đã đến tham dự trong một tinh thần hồ hởi, vui tươi và đầy nhiệt huyết. Ngày Thế giới Truyền thông năm 2019 được cử hành với chủ đề lấy từ sứ điệp của Đức Thánh Cha, chúng ta là chi thể của nhau. Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút với lời chào mừng và phát biểu khai mạc của Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, trưởng ban truyền thông giáo phận Bùi Chu chủ nhà. Trong lời chào mừng, Cha Giuse nói, ngày lễ Chúa lên trời hàng năm được chọn là ngày bổn mạng giới truyền thông công giáo. Hôm nay, theo lời mời gọi của giáo hội, các ban truyền thông mỗi giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội cùng quy tụ về Sa Châu để cử hành Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 53. Đây là dịp gặp gỡ, chia sẻ và khích lệ nhau để cùng thực thi công việc được Thiên Chúa qua giáo hội trao phó, dùng phương tiện truyền thông hiện đại để đem tin mừng Chúa đến cho mọi người. Ngày họp mặt cũng là dịp để anh chị em cùng chia sẻ thao thức của mình trong sứ vụ truyền thông công giáo hôm nay. Kế đó, các
các tham dự viên lắng nghe bài thuyết trình của cha Giuse Trần Ngọc Đăng, phó giám đốc đại chủng điện Bùi Chu với chủ đề truyền thông theo đường hướng và phong cách của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong phần chia sẻ, cha Giuse nói rằng truyền thông không chỉ là chia sẻ một kênh thông tin, nhưng còn là cơ hội quý báu Chúa ban để xây dựng tình hiệp thông trong giáo hội và giữa cộng đồng nhân loại. Truyền thông hiện đại hôm nay thực là một phương tiện kỳ diệu Chúa ban để con người có thể gặp gỡ, tiếp xúc với nhau trong một thế giới gần gũi, đa dạng, nhưng liên hệ mật thiết và tương quan với nhau chặt chẽ. Ngày hôm nay, con người xem hay nghe tin tức thì chưa đủ, họ còn muốn chạm đến chính sự kiện đó bằng nhiệt cách. Rồi cha Giuse chia sẻ về mẫu gương và đường hướng truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco. Cha nói, phong cách truyền thông của Đức Thánh Cha là giản dị, xúc tích và vui tươi. Đường hướng truyền thông của Ngài gồm 4 điểm: tôn trọng sự thật, vun trồng lòng thương xót, loan báo tin mừng, gieo hy vọng và loan tin tốt lành, vun đắp văn hóa gặp gỡ. Tiếp tục chương trình, các giáo phận đã chia sẻ một vài kinh nghiệm và thao thức cũng như chính những công việc cụ thể đang thực hiện trong sứ vụ truyền thông công giáo. Công việc truyền thông ngày nay rất được chú ý, có thể coi là một mảng mục vụ rất quan trọng. Ý thức được công việc mình đang làm, mỗi ban truyền thông đã không ngừng nỗ lực đem ra những sáng kiến mới, những phương cách hữu hiệu để làm cho công việc được tiến triển tốt đẹp. Sự liên đới, cộng tác và chia sẻ giữa các ban truyền thông với nhau trong những năm vừa qua tại giáo tỉnh Hà Nội là điều rất đáng được ghi nhận. Cao điểm của ngày họp mặt truyền thông giáo tỉnh Hà Nội là thánh lễ mừng Chúa Giêsu lên trời được cử hành trọng thể tại đền thánh Sa Châu do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục giáo phận Thái Bình, nguyên chủ tịch tiên khởi của Ủy ban truyền thông xã hội trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam chủ sự. Đồng tế với Đức Cha Phêrô có khoảng 25 linh mục cùng hiệp dân. Ngoài thành viên các ban truyền thông tham dự thánh lễ, còn có đông đảo quý tu sĩ nam nữ và hàng ngàn tín hữu tham dự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô quảng diễn ý nghĩa của mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời mà giáo hội cử hành trong Chúa Nhật hôm nay. Đức Cha nói, sau khi hoàn tất sứ vụ nơi trần gian, Chúa Giêsu được Chúa Cha tôn vinh và rước lên trời trong vinh quang của Người. Tuy nhiên, sứ vụ của Chúa Giêsu còn kéo dài nơi nhân loại hôm nay, được tiếp nối bằng chính sứ vụ của giáo hội. Giáo hội đón nhận lệnh truyền của Chúa để loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Trong dòng lịch sử, bằng nhiều phương cách khác nhau, giáo hội đã không ngừng thực thi sứ vụ đã lãnh nhận dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngỏ lời với giới truyền thông công giáo đang hiện diện, Đức Cha Phêrô nói rằng, ngày nay giáo hội cũng loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Mỗi người làm công tác truyền thông công giáo cũng chính là góp phần vào sứ vụ của giáo hội. Đức Cha Phêrô mời gọi mỗi người hãy ý thức tầm quan trọng của sứ vụ mình đã được ủy thác, hun đúc lòng yêu mến giáo hội và nhiệt thành, quảng đại, dẫn thân loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông mới. Đức Cha nói, mỗi chúng ta là những thành phần làm nên gia đình giáo hội, là những chi thể làm nên thân thể mầu nhiệm Đức Kitô là hội thánh. Chính khi tích cực truyền thông đức tin Kitô giáo qua các phương tiện truyền thông, chúng ta trở nên người loan báo tin mừng hữu hiệu trong thời đại này. Sau phép lành cuối lễ, cha đặc trách truyền thông của giáo phận Hải Phòng đã thay mặt ban truyền thông của các giáo phận hiện diện, bày tỏ tâm tình tri ân Đức Cha Phêrô, Đức Cha Thomas Aquino giáo phận chủ nhà Bùi Chu, quý cha và mọi người đã tổ chức ngày họp mặt đầy ý nghĩa hôm nay cho giới truyền thông công giáo của giáo tỉnh Hà Nội. Cha Giuse cũng ngỏ lời cảm ơn anh chị em truyền thông hiện diện, cảm ơn anh chị em về sự cộng tác và lòng nhiệt thành, đồng thời mời gọi anh chị em cộng tác với nhau hơn nữa để làm nên mạng lưới truyền thông công giáo rộng khắp và mạnh mẽ, xây dựng tình hiệp nhất yêu thương và liên đới. Hãy nút like bằng lời Amen. Ngày họp mặt của giới truyền thông giáo tỉnh Hà Nội kết thúc sau bữa ăn trưa huynh đệ đầy niềm vui tại Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Sa Châu.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Thánh Giuse, thủ đô Bucharest, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Romania. Sau khi gặp gỡ Đức Thượng Phụ Daniel, giáo chủ chính thống giáo Romania và thánh hội đồng của giáo hội này tại tòa Thượng Phụ, chiều tối ngày 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ với các tín hữu công giáo tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse, thủ đô Bucharest. Sau đây là toàn văn bài giảng thánh lễ của Đức Thánh Cha. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe lôi cuốn chúng ta vào một cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau, tràn ngập niềm vui và những lời ngợi khen Chúa. Đứa trẻ nhảy mừng trong bụng bà Elizabeth và bà chúc phúc cho người em họ vì đã có một đức tin mạnh mẽ. Đức Maria hát về những điều vĩ đại mà Chúa đã thực hiện cho người đầy tớ khiêm nhường của Ngài. Bài hát ấy là bài thánh ca hy vọng thật tuyệt vời cho những người không còn hát được vì đã nghẹn lời. Bài thánh ca hy vọng đó cũng nhằm đánh thức chúng ta hôm nay và khiến chúng ta hợp tiếng của mình trong bài thánh ca ấy. Bài hát thực hiện điều này với ba yếu tố quý giá mà chúng ta có thể chiêm ngắm nơi người môn đệ đầu tiên trong các môn đệ của Chúa Kitô: Đức Maria lên đường, Đức Maria gặp gỡ và Đức Maria vui mừng. Đức Maria lên đường từ nhà mình ở Nazareth để đến nhà ông Zacharia và bà Elizabeth. Đây là chuyến đi đầu tiên của Đức Maria như được Kinh Thánh tường thuật. Đó là chuyến đi thứ nhất trong nhiều chuyến đi. Mẹ sẽ còn lên đường từ Galilee đến Bethlehem, nơi Chúa Giêsu sẽ được hạ sinh. Mẹ sẽ còn xuống Ai Cập để cứu con mình khỏi tay Herode. Mẹ sẽ còn lên đường một lần nữa mỗi năm để đến Jerusalem mừng lễ vượt qua. Và cuối cùng, mẹ sẽ còn theo Chúa Giêsu đến núi Sọ. Những cuộc hành trình này đều có một điểm chung. Chúng chưa bao giờ dễ dàng, chúng luôn đòi hỏi lòng can đảm và sự kiên nhẫn. Những cuộc hành trình ấy nói với chúng ta rằng, Đức Maria biết ý nghĩa của việc vượt thắng những gian truân. Mẹ biết rõ việc vượt qua những chông gai đối với chúng ta có ý nghĩa gì, và mẹ là người chị của chúng ta ở mỗi chặng đường. Mẹ biết những gì là mệt mỏi của việc tiến bước, và mẹ có thể nắm lấy tay chúng ta giữa những khó khăn, giữa những khúc quanh và ngã rẽ nguy hiểm nhất trong cuộc hành trình cuộc đời của chúng ta. Là một người mẹ hiền, Đức Maria biết rằng tình yêu lớn lên hàng ngày giữa những điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Tình yêu và sự khéo léo của một người mẹ đã có thể biến một chuồng gia súc thành ngôi nhà cho Chúa Giêsu với những chiếc tã nghèo nàn và một tình yêu phong phú. Việc chiêm ngắm Đức Maria cho phép chúng ta hướng ánh mắt về tất cả những người phụ nữ, những bà mẹ và bà ngoại của vùng đất này, những người bằng sự hy sinh thầm lặng, tận tụy và tự chối bỏ mình, đang định hình hiện tại và chuẩn bị cho giấc mơ ngày mai. Sự hy sinh của họ là một sự hy sinh thầm lặng, ngoan cường và vô danh. Họ không sợ sắn tay áo lên và chung vai sát cánh trong những khó khăn vì lợi ích của con em và gia đình, vẫn cậy trông khi không còn gì để hy vọng. Ký ức sống động của dân tộc anh chị em bảo tồn cảm thức hy vọng mạnh mẽ này trước mọi nỗ lực làm lu mờ hay dập tắt nó. Nhìn vào Đức Maria và tất cả những khuôn mặt của những người mẹ đó, chúng ta trải nghiệm và được nuôi dưỡng bởi cảm thức hy vọng này là điều sinh ra và mở ra những chân trời của tương lai. Chúng ta hãy nói rõ điều đó, trong người dân của chúng ta có nhiều không gian hy vọng. Đó là lý do tại sao cuộc hành trình của Đức Maria tiếp tục ngay cả ngày hôm nay. Mẹ mời gọi chúng ta cùng mẹ cùng nhau lên đường. Đức Maria gặp gỡ bà Elizabeth, một người phụ nữ đã cao niên. Nhưng bà Elizabeth, dù lớn tuổi, đã là một trong những người nói về tương lai và tràn đầy Chúa Thánh Thần. Bà đã nói tiên tri, tiên báo mối phúc cuối cùng trong các mối phúc thật được đề cập đến trong tin mừng, phúc cho những ai có lòng tin. Thật đáng chú ý là, người phụ nữ trẻ đi gặp người già tìm kiếm gốc rễ của mình, trong khi người phụ nữ lớn tuổi được tái sinh và nói tiên tri, báo trước tương lai của người trẻ. Tại đây, già trẻ gặp gỡ, ôm ấp và đánh thức những điều tốt đẹp nhất của mỗi người. Đó là một phép lạ do văn hóa gặp gỡ mang lại, nơi không ai bị loại bỏ hay bị phân biệt, nhưng tất cả đều được tìm kiếm, bởi vì tất cả đều cần thiết, ngõ hậu, thiên nhiên Chúa được tỏ lộ. Họ không ngại đi lại cùng nhau, và khi điều này xảy ra, Chúa xuất hiện và thực hiện những điều kỳ diệu trong dân Ngài. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta ra khỏi chính mình, ra khỏi tất cả mọi thứ đã giam hãm chúng ta trong đó, và ra khỏi tất cả mọi thứ mà chúng ta bám víu vào. Thánh Linh dạy chúng ta nhìn xa hơn vẻ bề ngoài, và cho phép chúng ta nói tốt về người khác để chúc phúc cho họ. Điều này đặc biệt đúng với các anh chị em vô gia cư gánh chịu những cơ cực. Họ thiếu thốn, có lẽ không chỉ là một mái nhà che đầu hoặc những mảnh vụn bánh mì, nhưng thiếu cả tình bạn và sự ấm áp của một cộng đồng ôm ấp, che chở và chấp nhận họ. Văn hóa gặp gỡ thúc giục chúng ta trong tư cách là các Kitô hữu trải nghiệm tình mẫu từ kỳ diệu của giáo hội, khi giáo hội tìm kiếm, bảo vệ và tập hợp những đứa con của mình. Trong giáo hội, khi các nghi thức khác nhau gặp gỡ, thì điều quan trọng nhất không phải là tôn giáo, phe nhóm hay sắc tộc của riêng mình, mà là dân tộc, những người cùng nhau ca ngợi Thiên Chúa, thì những điều tuyệt vời sẽ diễn ra. Một lần nữa, chúng ta hãy nói rõ điều đó, phục cho những ai tin, và phúc cho những ai có can đảm để thúc đẩy sự gặp gỡ và hiệp thông. Được Maria khi đến thăm bà Elizabeth nhắc nhở chúng ta nơi Chúa muốn ngự đến và cư ngụ, nơi tôn nghiêm của Ngài là đâu, và đâu là nơi chúng ta có thể cảm nhận được nhịp tim của Ngài, đó là ở giữa dân Ngài, đó là nơi Ngài ngự đến, cư ngụ, và là nơi Ngài chờ đợi chúng ta. Chúng ta có thể áp dụng cho chính mình lời kêu gọi của vị tiên tri là, đừng sợ hãi, đừng để những cánh tay của chúng ta yếu đi, vì Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở giữa chúng ta, Ngài là một vị cứu tinh oai hùng, và Ngài ở giữa dân tộc mình. Đây là bí mật của mỗi Kitô hữu, Thiên Chúa ở giữa chúng ta như một vị cứu tinh mạnh mẽ. Sự xác tín của chúng ta về điều này cho phép chúng ta như Đức Maria hát vang và mừng rỡ hân hoan. Đức Maria vui mừng. Mẹ vui mừng vì mẹ mang trong cung lòng Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đời sống Kitô hữu là niềm vui trong Chúa Thánh Thần. Không có niềm vui, chúng ta vẫn mãi bị tê liệt, làm nô lệ cho sự bất hạnh của chúng ta. Thông thường, các vấn đề về đức tin ít liên quan đến việc thiếu phương tiện, cấu trúc hay số lượng, thậm chí cũng không liên quan nhiều lắm đến sự hiện diện của những người không chấp nhận chúng ta. Các vấn đề về đức tin thực sự có liên quan đến sự thiếu niềm vui. Niềm tin dao động khi nó cứ trôi dọc theo nỗi buồn và sự chán nản. Khi chúng ta sống trong sự ngờ vực kép kín mình, chúng ta mâu thuẫn với đức tin. Thay vì nhận ra rằng, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là những người mà Thiên Chúa thực hiện bao nhiêu những điều tuyệt vời, chúng ta giản lược mọi thứ trong những vấn đề của chính mình. Chúng ta quên rằng, chúng ta không phải là những kẻ mồ côi. Trong nỗi buồn, chúng ta quên mất, chúng ta không phải là những đứa trẻ không cha. Vì chúng ta có một người cha ở giữa chúng ta, một đấng cứu tinh oai hùng. Đức Maria đến trợ giúp chúng ta, bởi vì thay vì giản lược mọi sự, mẹ phóng đại chúng trong lời tán tụng Chúa, trong lời ca ngợi sự vĩ đại của Ngài. Ở đây chúng ta tìm thấy bí mật của niềm vui chúng ta. Đức Maria thấp hèn và khiêm hạ, khởi đi từ sự vĩ đại của Chúa và bất chấp những vấn đề của chính mình dù không phải là ít, mẹ tràn ngập niềm vui vì mẹ phó thác chính mình cho Chúa trong mọi việc. Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng Chúa luôn có thể thực hiện những điều kỳ diệu nếu chúng ta mở lòng ra với Ngài và với anh chị em của chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ về những nhân chứng vĩ đại của những vùng đất này, những người đơn sơ tin cậy vào Chúa giữa các cuộc bắt hại. Họ không đặt hy vọng vào thế giới, nhưng nơi Chúa, và vì thế họ đã bền đỗ. Tôi muốn cảm ơn những người chiến thắng khiêm nhường này, những vị thánh bên cạnh chúng ta, những người đã chỉ đường cho chúng ta. Nước mắt của họ không vô ích, những giọt nước mắt ấy là một lời cầu nguyện vươn lên đến thiên đàng và nuôi dưỡng niềm hy vọng của dân tộc này. Anh chị em thân mến, Đức Maria lên đường, gặp gỡ và vui mừng vì mẹ mang một điều gì đó lớn hơn chính mình. Mẹ là người mang trong mình một phước lành. Giống như mẹ, cậu xin cho chúng ta cũng không sợ phải mang trong mình một phước lành mà Rumani đang cần đến. Cậu xin cho anh chị em là những người cổ vũ cho một nền văn hóa gặp gỡ phủ nhận sự thờ ơ, một nền văn hóa từ khước sự chia rẽ và cho phép vùng đất này hát vang lòng thương xót của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con đối diện với lỗi lầm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình cùng nhau là thành phần ở trong sáng hồi, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chúng sinh xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Một trong những mục đích của cha mẹ trong công tác giáo dục gia đình là giúp con cái phát triển được một lương tâm lành mạnh. Con cái cần phải hiểu được thế nào là lỗi lầm bằng cách học phân biệt giữa sự kiện lỗi lầm và mặc cảm lỗi lầm. Mặc cảm lỗi lầm không luôn luôn có nghĩa là đã thực sự lỗi phạm. Thiếu một nhận thức quân bình về lỗi lầm có thể dẫn đến hai thái độ không lành mạnh. Trước hết là trường hợp một người phải chịu sự đàn áp và tra tấn của một cái tôi không thể phân biệt giữa lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng. Đối lại với thái độ này, là trường hợp một người có thể làm điều sai trái mà không hề cảm thấy mình lầm lỗi. Nói cách khác, vì không được dạy dỗ để hiểu được thế nào là lầm lỗi hay đúng sai, hoặc con người sẽ bị lương tâm cắn rứt triền miên, hoặc ngược lại sẽ chai lì trước tiếng nói của lương tâm. Dạy cho con cái biết phân biệt giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều rất quan trọng. Cả lầm lỗi thực sự lẫn lầm lỗi tưởng tượng cũng đều tạo ra những xúc cảm khó chịu. Nhưng cảm thấy có lỗi vì đã thực sự lầm lỗi có thể là động cơ thúc đẩy con người sám hối và được thứ tha. Trái lại, cảm thấy có lỗi khi mình thực sự không có lỗi có thể ám ảnh và hủy hoại cả một đời người. Do đó, phân biệt được giữa một lầm lỗi thực sự và một lầm lỗi tưởng tượng là điều quan trọng. Một lầm lỗi thực sự là hậu quả của một hành động vi phạm đối với luật luân lý hay luật dân sự. A là một học sinh trung học. Trong một bài thi trắc nghiệm về toán học, cậu đã gian lận. Về nhà, cậu cảm thấy bần thần bứt rứt trong tâm hồn. A đang trải nghiệm một xúc cảm tiêu cực vì một lỗi lầm thực sự. Đây là một lầm lỗi thực sự vì nó là một hành động vi phạm vừa luật luân lý vừa luật của nhà trường. Trái với trường hợp của A là những xúc cảm của B, một bé gái 6 tuổi. Trong giờ chơi ở trường, B vấp ngã trên sân trường, và em cảm thấy mình ngu đần khi bị các bạn chế nhạo. Cảm thấy mình có lỗi khi không được chấp nhận hay tán thưởng là một mặc cảm sai lầm. Nói cách khác, mặc cảm có lỗi là cảm thấy mình có lỗi khi thật ra mình chẳng làm gì sai trái. Trường hợp thứ ba là trường hợp của C, một học sinh trung học không đạt được kết quả học hành hay thành tích thể thao như mình kỳ vọng. C cảm thấy có lỗi khi thật ra cậu chẳng có lỗi gì cả. Trẻ con thường rất dễ mang mặc cảm có lỗi bởi vì chúng không thể xác định được đâu là nguồn gốc lỗi lầm của chúng. Và như vậy, không thể đối đầu với lỗi lầm một cách đúng đắn. Với từng trường hợp được mô tả trên đây, cha mẹ cần có một cách xử lý khác nhau. Lỗi của A, cậu học sinh trung học gian lận trong bài thi trắc nghiệm toán, là một lỗi có thật. Lỗi này sẽ được cất đi nếu em biết nhìn nhận rằng điều em đã làm là một hành vi hoàn toàn sai trái. Nếu em biết xưng thú lỗi lầm ấy với Chúa, cũng như với cha mẹ hay thầy giáo. Lỗi ấy sẽ được cất đi là bởi vì A biết chấp nhận những hậu quả của việc làm của mình và cam kết không lặp lại hành động sai trái ấy nữa. Kinh Thánh gọi cố gắng của A là hành động sám hối. Mỗi bước trong hành động sám hối này là cần thiết để cất đi nỗi đớn đau vì lỗi phạm của mình. Về trường hợp của B, cô gái 6 tuổi vấp ngã trong sân trường và cảm thấy mình có lỗi, trong khi thật ra em chẳng có lỗi gì cả. Mặc cảm của em sẽ được xóa bỏ nếu em được giải thích rằng em chẳng làm điều gì xấu cả. Cuối cùng, mặc cảm của C, cậu học sinh trung học không đạt được những thành quả như mình mong muốn, cũng sẽ vơi đi nếu em biết chấp nhận rằng những kỳ vọng của em là không thực tế. Cậu học sinh này cần có một tình thương vô điều kiện của cha mẹ. Chỉ có tình thương vô điều kiện của cha mẹ mới có thể giúp đứa trẻ nhận ra giá trị của nó mà thôi. Sau đây là một số lời khuyên của các chuyên gia tâm lý nhằm giúp con cái đối diện với lỗi lầm của chúng. Cha mẹ nên tránh quan trọng hóa, hãy gia tăng mức độ lầm lỗi của con cái. Cụ thể, cha mẹ không nên quở trách con cái và gọi chúng là một con người xấu mỗi khi chúng có lầm lỗi. Lỗi lầm là điều xấu, nhưng con người không phải là xấu. Kết án hành động tội lỗi, nhưng vẫn tha thứ cho con người tội lỗi. Cha mẹ đừng bao giờ dùng tình yêu hay sự trìu mến như một phần thưởng. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải luôn luôn là một tình thương vô điều kiện. Dù cho con cái có ngoan hay không, chúng cũng luôn đáng được cha mẹ yêu thương. Tình thương cha mẹ dành cho con cái phải là một phản ánh của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Cha mẹ nên cân nhắc biện pháp kỷ luật sau cho tương xứng với lỗi phạm, chứ không dựa vào cảm xúc riêng của mình. Cha mẹ nên bình tĩnh trước khi đưa ra sự trừng phạt khi con có lỗi. Mỗi khi trừng phạt, cha mẹ nên làm thế nào để con cái vẫn còn nhận ra giá trị và phẩm giá của chúng? Một cách cụ thể, không nên mắng nhiếc con cái bằng những câu nói xúc phạm đến phẩm giá của chúng. Và dĩ nhiên, điều tối kỵ là không nên hạ nhục hay làm cho con cái phải bẻ mặt trước sự hiện diện của người khác. Cha mẹ có quyền kỳ vọng nơi con cái, nhưng sự kỳ vọng đó phải tương xứng với khả năng và giới hạn của chúng. Một khi kỳ vọng của cha mẹ phù hợp với khả năng và giai đoạn trưởng thành của đứa trẻ, nó sẽ tránh được mặc cảm tội lỗi, ngay cả khi không đáp lại được kỳ vọng của cha mẹ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là gương sáng của cha mẹ. Con cái luôn quan sát cách hành xử của cha mẹ. Mang thân phận con người, cha mẹ cũng không tránh khỏi những lúc lầm lỗi trong cuộc sống. Chấp nhận mình có lỗi và bày tỏ sự sám hối cho con cái thấy. Đó là cách thế tốt nhất để cha mẹ hướng dẫn con cái đối diện với chính những lầm lỗi của chúng. Tự trung dạy cho con cái phân biệt được điều ngay với lẽ trái, sự thiện với điều ác. Không có món quà hay gia tài nào lớn hơn mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Một lương tâm ngay thẳng. Đó là nền móng vững chắc để xây dựng một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục nói về chủ đề cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, tiếp tục nói về đề tài Niềm tin vào thế giới mới và sự dấn thân xây dựng thế giới hiện tại.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang suy tư về tương quan giữa thế giới hiện tại và thế giới tương lai. Thế giới tương lai không đồng nghĩa với sự hủy diệt thế giới hiện tại. Giữa hai bên có sự liên tục, nhưng đồng thời cũng có sự thay đổi. Một câu hỏi được đặt ra, cái gì sẽ tồn tại và cái gì sẽ được đổi mới? Câu trả lời không đơn giản, cũng tự nhiên khi bàn về thân xác phục sinh. chúng ta biết rằng giữa thân xác hiện tại và thân xác tương lai vừa có sự đồng nhất, chẳng vậy sẽ không còn là thân xác của tôi nữa, vừa có sự khác biệt, thân xác này sẽ biến đổi. Tuy nhiên, khó mà xác định cụ thể cái gì sẽ còn và cái gì sẽ được thay thế. Một cách tương tự như vậy, giữa thế giới hiện tại và thế giới tương lai có sự liên tục, nhưng mà cũng có sự đổi mới. Có thể nào xác định những yếu tố liên tục và khác biệt hay không? Đoạn văn của Công đồng Vaticano II ở Hiến chế Gaudium Express số 39 tỏ ra dạy rằng, điểm tối thiểu mà ta có thể khẳng định về sự liên tục đó là đức ái. Dựa theo Thánh Phaolô, đức ái Agape không bao giờ mất. 1 Cô-rinh-tô 13:8. Có thể đi xa hơn nữa hay không? Có thể khẳng định được rằng những công trình được thực hiện do đức ái thúc đẩy cũng sẽ tồn tại hay không? Có thể nói được rằng những công trình của con người nhằm thể hiện một xã hội công bình huynh đệ hơn sẽ tồn tại hay không? Xem ra bản văn công đồng cho phép ta quả quyết như vậy, mặc dù công đồng cũng thêm rằng các sự giá trị đó sẽ được kiện toàn và thanh lọc khỏi những khiếm khuyết. Nói cho đúng, Công đồng Vaticano II cũng như các văn kiện của giáo hội muốn duy trì một thế quân bình giữa hai thái cực. Một đang cho rằng thế giới này chỉ là nơi tạm bợ quê hương chúng ta ở trên trời, vì thế đừng nên quan tâm tới chuyện đời này làm chi. Quan điểm này không phù hợp với Thánh Kinh, bởi vì ngay từ đầu Thiên Chúa đã ủy thác cho con người phải quản trị và canh tác. Đối lại, cái quan điểm cánh chúc nội tại Immanent Eschatology chủ trương rằng không cần phải tìm thiên đàng ở nơi khác, cần dốc hết tâm lực để mà xây dựng cái thế giới này. Kỹ thuật, khoa học, kinh tế có khả năng làm cho con người hạnh phúc, cơm no áo ấm. Nước Thiên Chúa là như thế đó. Quan điểm này cũng không thể chấp nhận được. Những công trình của con người luôn mắc sắc thái hữu hạn của thụ tạo, vì thế không thể nào đồng hóa với nước Thiên Chúa. Duy chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện chủ quyền của Ngài, nghĩa là sự toàn thắng trên hết mọi hình thức sự giữ, bệnh tật, rốt nát, nghèo đói, bất công, chết chóc. Thế giới mới và cuộc sống hôm nay. Niềm tin vào thế giới mới không chỉ giới hạn vào mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, đức tin, hy vọng, yêu mến, mà còn ảnh hưởng tới mối tương quan với xã hội và thế giới hôm nay. Theo Công đồng Vaticano II, hy vọng vào thế giới tương lai không làm sao lãng sự dấn thân đối với thế giới hiện tại. Trái lại, niềm hy vọng đó thúc đẩy người tín hữu hãy sử dụng các tài năng của mình để phục vụ tha nhân. Thái độ của người Kitô hữu đối với thế giới. Thái độ của các Kitô hữu đối với thế giới khá phức tạp. Cách đây không lâu, người ta cho rằng muốn đến thánh thì phải từ bỏ thế gian. Hiểu như vậy, thế gian trở thành thù nghịch với Thiên Chúa. Thế gian là nguồn gốc của tội lỗi, đam mê, dục vọng. Tuy nhiên, đó có phải là quan điểm chính thống của Kitô giáo hay không? Vấn nạn này được nêu lên khi soạn thảo hiến chế mục vụ về hội thánh trong thế giới ngày nay. Thánh Kinh nói gì về thế giới? Ở số 2, Công đồng đã phân tích những ý nghĩa khác nhau của cái từ mundus, thế gian, thế giới, trần thế. Từ ngữ này được sử dụng trong Thánh Kinh, nó mang 4 nghĩa khác nhau, đôi khi đối nghịch nhau ngay trong cùng một tác phẩm, để đền đạt Thánh Gioan Tông Đồ. Nghĩa thứ nhất, thế gian ám chỉ toàn thể là thụ tạo trên trời dưới đất, thí dụ ngôi lời ở giữa thế gian và thế gian nhờ người mà có, Gioan 1:10. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, Gioan 1:3. Nghĩa thứ hai, theo một nghĩa hẹp hơn, thế gian ám chỉ nhân loại được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một cuồng để ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của Ngài đến thế gian không phải để đến ám thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của Ngài mà được cứu độ. Gioan 3:4. Hiểu như vậy, Thánh Đức Kitô tự xưng Ngài là ánh sáng của thế gian, 8:6, ánh sáng mang lại sự sống cho thế gian, 1:9. Nghĩa thứ ba, đôi khi thế gian mang nghĩa xấu, ám chỉ những lực lượng chống đối Thiên Chúa. Satan được gọi là thủ lãnh của thế gian, Gioan 12:31, 14:30, 16:31. Vì vậy không lạ gì Thánh Gioan đã viết: anh em đừng yêu thế gian và những gì trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì mới kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng đôi mắt, thói kệ mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. Thế gian này đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Một tá thư thứ nhất của Gioan chương 2 câu 15-17. Thế gian không nghĩa thứ 4 nữa, ám chỉ môi trường hoạt động của giáo hội. Cũng như Đức Kitô được sai vào thế gian, thì nên được các môn đệ họ cũng được sai vào thế gian. Cho dù thế gian có những thành phần chống đối tin mừng, chứ không vì thế mà các môn đệ của Chúa Giêsu xa tránh ghét bỏ họ. Điều này được nói rõ hơn trong lời nguyện của Chúa Giêsu ở nhà tiệc ly: con không còn ở thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cách họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không còn thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh khiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Gioan chương 17, câu 11, rồi câu 14 tới 18. Thật là đáng tiếc khi mà nhiều lần các nhà tu đức chỉ hiểu thế gian theo nghĩa thứ ba. Vì thế họ dạy rằng ai muốn nên thánh thì phải khinh chê thế gian. Điều này có thể áp dụng cho các đan sĩ, nhưng mà không thể áp dụng cho tất cả các môn đệ của Chúa Kitô, bởi vì họ có trách nhiệm phải trở thành muối cho đời, ánh sáng cho thế gian. Dù sao, thế gian này không hoàn toàn xấu như là con đẻ của ma quỷ, cũng không hoàn toàn tốt, bởi vì thế gian còn mãi nhiều tội lỗi và cần được cứu chuộc. Thái độ của người tín hữu đối với thế gian mang tính cách giằng co hay là nghịch lý, thường được tóm quay công thức ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Sự giằng co này được biểu hiện phần nào qua hai hàng ngũ trong giáo hội, đó là các giáo dân và các tu sĩ. Người giáo dân có trách nhiệm mang các giá trị tin mừng vào thế gian, thí dụ hôn nhân, gia đình, thương mại, chính trị, kinh tế, v.v. Họ nên thánh ở trong thế gian chứ không phải là ra khỏi thế gian. Còn người tu sĩ được sống thánh hiến, không khước từ thế gian vì nó xấu xa. Qua ba lời cấn, các tu sĩ dâng hiến cho Chúa ba cái giá trị tích cực: tình yêu hôn nhân, tài sản tự do tự quyết. Nhưng mà những giá trị đó chỉ có giá trị tương đối khi so sánh với nước trời mai hậu. Đó là ý nghĩa của triều kích cánh chung của hàng ngũ tận hiến. Trách nhiệm của các tín hữu đối với môi sinh. Một lần tư tưởng gần đây còn muốn rút ra một hệ luận khác khi bàn về mối liên hệ giữa con người với thế giới, đó là bảo vệ môi trường. Thế giới này được Thiên Chúa ủy thác cho con người để canh tác. Vì thế con người có nghĩa vụ bảo vệ thế giới, chứ không được phá hoại bởi sự khai thác bừa bãi vô độ, nhất là không được phép tàn phá sự sống hoặc gây ô nhiễm khiến cho sự sống ngột ngạt. Nếu Thiên Chúa sẽ căn tân đổi mới thế giới chứ không hủy diệt nó, thì tại sao con người đã tàn phá món quà đã được nhận lãnh để mà thăng tiến sự sống? Kết luận: trước đây, đề tài trời mới đất mới được trình bày một cách tiêu cực như là tận thế. Nhưng mà ngày nay chúng ta muốn nhìn một cách tích cực hơn, đó là căn tân vũ trụ. Thiết được nên lưu ý hai điểm. Thứ nhất, lối nhìn này muốn mang lại một câu trả lời cho những băn khoăn của nhân loại về hướng đi của lịch sử. Thế giới này đi về đâu? Lịch sử là một cuộc tiến hóa hay là thoái hóa? Được tìm mang lại cho chúng ta một câu trả lời lạc quan. Thế giới này đang tiến tới một tương lai huy hoàng, bởi vì Thiên Chúa đã muốn quy tụ tất cả mọi loài ở trong Đức Kitô. Vũ trụ này sẽ được giải thoát khỏi sự hư nát và thông phận và sự bất diệt của người. Thứ hai, tuy nhiên, tình trạng này không phải là do nỗ lực của con người, nhưng mà do chính Thiên Chúa. Vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể thiết lập triều đại của Thiên Chúa, nghĩa là toàn thắng sự chết và tất cả mọi sự dữ. Mặt khác, triều đại đó đã bắt đầu rồi, kể từ cuộc nhập thể của lời Thiên Chúa, và đặc biệt kể từ cuộc phục sinh của Đức Kitô, để thổi luồng sinh khí mới vào trong vũ trụ. Những mầm mống của thế giới mới đã được gieo rồi, và trời ngày viên mãn. Như thế, cánh chung không phải là cùng cân, mà là hoàn tất.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi tình yêu thường có màu gì? Tình yêu là một khái niệm khó định nghĩa và nắm bắt cho đủ. Thời niên thiếu, người ta nghĩ tình yêu là màu trắng tinh khôi của tuổi học trò. Người đang hạnh phúc nhìn tình yêu là màu hồng, màu của ước mơ, của những ngọt ngào say đắm. Người khác lại thấy tình yêu có màu xanh hy vọng, mang đến những điều tuyệt vời. Người sống nội tâm cảm nhận tình yêu dịu dàng với sắc tím thủy chung. Tình yêu trong mắt những chàng trai đa tình có màu đỏ thắm, nồng nàn và mãnh liệt. Có người lại cho rằng tình yêu trong suốt như những giọt nước mắt, hay tình yêu là tia nắng sớm sưởi ấm tâm hồn kẻ cô đơn. Còn đối với những ai bị phản bội, thì tình yêu mang một sắc màu u ám. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người nhìn nhận tình yêu ở một góc độ với những gam màu khác nhau. Tình yêu không phải là vật thể cho ta cầm nắm, mà chỉ cảm nhận bằng những rung động của con tim. Trong suốt quãng thời gian công khai rao giảng, Đức Giê-xu đã biểu hiện lòng yêu thương con người qua những hành động cụ thể. Người đã thực hiện nhiều phép lạ, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, dạy dỗ dân chúng, trân trọng trẻ thơ và tha thứ cho tội nhân. Trước khi bước vào đoạn cuối của tình yêu, người đã trao hiến chính mình qua cuộc khổ nạn và đón nhận cái chết đau thương. Đối với cái nhìn của người đời, đó là một cuộc tình thất bại, một cái kết đáng buồn. Thế nhưng với Thiên Chúa, tình yêu đó đã đi đến tận cùng của sự tự hủy, của sự trao hiến. Người hoàn toàn dâng hiến mạng sống mình, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc muôn người, để minh chứng rằng không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Nơi Đức Giêsu, tình yêu vượt trên mọi khái niệm, mọi sắc màu, mọi cảm xúc, mà chỉ còn lại sự kết hợp, ở lại, ở trong và để nên một với con người. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Tình yêu Thiên Chúa là một tình yêu không áp đảo, không giản lược vào sự im lặng, hạ nhục hay thống trị. Đó là tình yêu bền bỉ, kín đáo và tôn trọng, một tình yêu tự do và giải phóng, một tình yêu chữa lành và nâng dậy những phận người yếu đuối. Nâng cao hơn là hạ gục, hòa giải hơn là cấm đoán, hướng về tương lai hơn là gặm nhấm quá khứ. Như Đức Giêsu luôn tỏ tình thương cảm với con người, chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương qua thái độ dấn thân phục vụ, mở lòng ra với tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh. Đức Giêsu giang tay ôm lấy cuộc đời, mang lấy gánh nặng của con người mà dương cao lên thập giá. Tình yêu của Đức Giêsu dạy chúng ta dám chấp nhận thất bại, dám chịu thương tích vì hạnh phúc của con người. Trong tông huấn Đức Kitô hằng sống, Đức Thánh Cha Phanxicô ân cần nhắn nhủ các người trẻ ý thức sâu sắc về sự hiện hữu của Thiên Chúa như một người cha đầy tình yêu thương. Thiên Chúa yêu các bạn, bất luận các bạn có nghe nói, có cảm nhận hay không. Tôi muốn nhắc các bạn nhớ điều đó. Thiên Chúa yêu các bạn. Đừng bao giờ nghi ngờ điều này. Bất cứ điều gì có thể xảy ra với các bạn trong cuộc sống, ở mọi thời điểm, các bạn đều được yêu thương vô hạn. Có lẽ các bạn chưa có kinh nghiệm về tình thương của người cha các bạn. Người cha trần gian của các bạn có thể đã xa cách hoặc vắng mặt, hoặc khắc nghiệt và độc đoán, hoặc có thể người cha ấy không phải là người cha hoàn hảo như các bạn mong muốn. Nhưng điều tôi có thể nói với các bạn một cách chắc chắn tuyệt đối là các bạn có thể tìm thấy sự an toàn trong vòng tay của Thiên Chúa, người cha trên trời. Đấng là người đầu tiên ban cho các bạn sự sống và tiếp tục ban cho các bạn nhiều ân phúc. Người sẽ là chỗ dựa vững chắc cho các bạn, nhưng các bạn cũng sẽ nhận ra rằng người hoàn toàn tôn trọng tự do của các bạn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để yêu thương và cứu độ nhân loại. Giữa một thế giới thiếu vắng tình yêu thương, xin cho mỗi người chúng con biết chung tay vun đắp một thế giới chan hòa tình yêu bằng thái độ sống khiêm tốn phục vụ. Chúa Kitô vẫn đang sống, đang chia sẻ với chúng con mọi nỗi niềm, mọi khó khăn vất vả. Ước gì chúng con đừng thờ ơ quên lãng Chúa, nhưng luôn khát khao tìm kiếm và ở lại trong Chúa, để tận hưởng nguồn tình thương và sức sống dồi dào.
Amen. Lòng chào dâng câu hát và niềm vui chan chứa trong tâm hồn, lời tạ ơn con nói sao cho vừa, hồng ân thắm tươi cuộc sống. Từng nhịp chân con bước là con sẽ đi tung theo tin mừng, lời chân lý dẫn con trên đời qua tháng năm buồn vui thăng trầm. Đường chân con vui bước từ bàn chân con có khi e ngại, đường chân gian gai ngóc sân tăng đầy, lòng con xôn xao trùng bước. Và rồi con tin tưởng Chúa nâng niu con đêm ngày, tình yêu Chúa chở che con trên đời, con ngất ngây.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.